SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Câu chuyện đầu tiên mang lại nhiều ngạc nhiên, có tên là Em biết có một người đàn bà yêu anh cũng như em, do Diệu Lê sưu tầm. Sau 21 năm chung sống, một ngày tự nhiên vợ của Peter nói với ông:
anh hãy mời một người phụ nữ khác đi ăn tối, đi xem phim. Em yêu anh nhưng mà em biết người đó cũng yêu thương anh và muốn dành thời gian ở bên cạnh anh.
Peter thật bất ngờ khi nghe vợ khuyên. Nhưng khi vợ bật mí người ấy chính là mẹ ruột của ông thì Peter vui vẻ điện thoại ngay. Mẹ của Peter quá bụa, đã 19 năm và sống một mình. Peter bận rộn công việc, con cái nên rất ít gặp mẹ. Nhận được điện thoại mời ăn tối của Peter, người mẹ ngạc nhiên:
có chuyện gì không ổn hả con? Con khỏe không?
Peter trấn an mẹ:
mọi chuyện vẫn tốt, đơn giản là con muốn hai mẹ con mình ăn tối với nhau.
Cuối tuần đó, Peter lái xe đến đón mẹ. Khi Peter vừa đến cửa, bà mẹ đã đứng đợi. Bà mặc lại bộ váy áo trang trọng của dịp kỷ niệm ngày cưới lần cuối cùng. Bà không quên uống tóc và trang điểm nhẹ. Bà cười rạng rỡ:
mẹ khoe với bạn là con mời đi ăn tối. Các bà ấy rất là cảm động về chuyện này đó.
Người mẹ vô cùng tự hào khi khoác tay con trai bước vào nhà hàng ấm cúng và nổi tiếng với thức ăn ngon. Lúc Peter xem thực đơn, bà lại mỉm cười:
nhìn cảnh này, mẹ nhớ lúc con còn bé đó. Mẹ toàn xem thực đơn để chọn món ăn phù hợp với con không à.
Peter trìu mến:
bây giờ con sẽ làm thay mẹ.
Họ say sưa trò chuyện suốt buổi tối. Khi Peter tiễn mẹ về đến nhà, người mẹ nói:
lần sau chúng ta lại ăn tối với nhau nha con, nhưng mà hãy để mẹ mời con đó.
Chưa đầy một tuần sau, mẹ của Peter qua đời vì một cơn đau tim. Ít lâu sau, Peter nhận được một phong bì, trong đó có bản sao một hóa đơn trả trước ở chính nhà hàng mà Peter và mẹ mới đến ăn tối. Kèm với hóa đơn là lời nhắn của mẹ:
con trai thân mến, mẹ đã trả tiền trước cho hóa đơn này rồi. Mẹ không chắc là có thể cùng con trở lại đây ăn lần nữa, nhưng mà mẹ vẫn trả tiền cho hai phần ăn, dành cho con và con dâu của mẹ. Chắc con không biết là bữa tối hôm ấy có ý nghĩa thế nào với mẹ đâu. Thương con nhiều.
Câu chuyện thứ hai do Phúc Jin sưu tầm. Chữ hiếu ngày nay trong cộng đồng người Việt ở Mỹ. Tại trước khu chợ Phúc Lộc Thọ, California, một bà cụ người Việt lụ khụ ngã nón ăn xin. Không biết bà sang Mỹ đã lâu hay bây giờ mới qua. Tại sao bà phải đi ăn xin ở cái xứ mà người già có tiền trợ cấp xã hội đàng hoàng? Ôi, vì sao? Tại sao? Làm sao? Trong giờ lễ Chủ nhật, tại nhà thờ St. Columban, vị linh mục đã làm cho nhiều người nghe phải nhỏ lệ khi ông kể một câu chuyện về một người mẹ đã nuôi cả 10 đứa con thành công về tài chính, đứa bác sĩ, đứa kỹ sư, dược sĩ. Nhưng rồi cả 10 đứa con ấy không nuôi nổi một bà mẹ già. Đứa nào cũng có lý do để từ chối, không muốn ở với mẹ. Vị linh mục kể, lúc ông còn ở Chicago, có một lần trong thời tiết lạnh giá, đến thăm một bà mẹ, thấy căn nhà rộng mênh mông, không có ai, vì hai vợ chồng đứa con đi làm cả. Điều ông quan tâm là thấy trong nhà rất lạnh, bà mẹ phải mặc hai áo nhưng vẫn lạnh cống. Ông có hỏi bà mẹ:
tại sao bà không mở máy sưởi?
Thì bà mẹ cho biết là:
không dám mở vì sợ khi con đi làm về sẽ càm ràm là tốn tiền điện quá.
Những đứa con sang trọng kia có thể chờ đến ngày lễ mẹ thì đưa mẹ ra ăn tô phở, hoặc gọi điện thoại về nhà nói
I love you mom.
Thế là đủ bổn phận của một đứa con thành công ở Mỹ đối với người mẹ yêu dấu của mình. Những bà mẹ ở đây là hiện thân của mẹ Việt Nam đau khổ, hy sinh cả cuộc đời cho con cái. Nhưng khi con cái phụ rẫy, bỏ bê, cũng im lặng chấp nhận cho đến hết cuộc đời còn lại. Còn biết bao nhiêu trường hợp như thế trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Biết bao bà mẹ âm thầm, lặng lẽ chịu đựng tất cả những đau khổ từ khi lấy chồng, sinh con, rồi ráng nuôi dạy con nên người. Sau đó lại chấp nhận những đứa con bất hiếu như một định mệnh mà không hề thốt lời than vãn. Biết bao nhiêu bà mẹ đã dành dụm bao năm buông gánh bán bưng để cho con vượt biên một mình. Sau đó khi qua đến Mỹ, thằng con sợ vợ quá, không dám để mẹ ngủ trong phòng, mà bảo mẹ phải ngủ dưới đất trong phòng khách. Một lần, con chó sù của hai vợ chồng đứng đái ngay vào đầu mẹ. Bà mẹ kêu lên thì đứa con dâu cười, trong khi chồng đứng yên, chẳng dám nói gì. Một bà mẹ Việt khác không được ở chung với con trai, phải thuê một phòng của người bạn vì sức khỏe yếu, lúc nào cũng lo là chết, không có ai chôn. Khi nghe nói về bảo hiểm nhân thọ, bà năn nỉ thằng con trai đứng tên mua dùm để bà bớt chút tiền già và đóng hàng tháng để mai sau con có tiền lo hậu sự cho bà. Nhưng đứa con dâu nhất định không chịu, cho rằng
tốn tiền vô ích, chết thì thiêu liện tro xuống biển là xong, chôn làm gì cho mất thời giờ đi chăm sóc.
Bà cụ uất hóa, phát bệnh và qua đời. Không biết rồi bà có được chôn cất đàng hoàng theo ý muốn hay lại bị cô con dâu vứt cho ra biển. Không thiếu những bà mẹ khi đến thăm con trai phải ngồi nhìn vợ chồng ăn uống ríu rít với nhau vì con dâu không chịu dọn thêm một chén cơm mời mẹ. Một bà mẹ nhớ con, nhớ cháu quá đến thăm con nhưng sợ con sẽ nhét móc thằng chồng nên vừa vào tới cửa đã vội thanh minh.
Mẹ không ăn cơm đâu, mẹ vừa ăn phở xong còn no đầy bụng, mẹ chỉ đến cho thằng cháu nội món quà thôi.
Không thiếu những bà mẹ vì lỡ đánh đổ một chút nước trên thảm mà bị con nhét móc tơi bời.
Từ ngày con bỏ mẹ đi, rời xa quê cũ, rời xa quê cũ, có mong quay về, hỡi con quay về, mẹ con đây, mẹ chờ con.
Có bà mẹ bị bệnh ung thư, biết là sắp chết, mong được con gái đưa về Việt Nam, nhưng con đổ thừa chồng, không cho phép về, rồi biến mất tâm, sợ trách nhiệm. Mẹ phải nhờ người dân đưa ra phi trường, nhờ người dân đi cùng chuyến bay chăm sóc cho đến khi về tới nhà. Từ lúc đó cho đến lúc mẹ mất, cả con gái lẫn con rể, cháu chắc cũng chẳng hề gọi điện thoại hỏi thăm một lần.
Trở ngoài nơi chốn xa sông, chờ con mòn mỏi, chờ con mòn mỏi, sớm khuya lâu rồi, sớm khuya lâu rồi, mẹ chờ con, mẹ chờ con.
Một bà mẹ trên 70 tuổi đời có thằng con trai thành công lẫy lừng, 4 năm căn nhà cho thuê. Nhưng bà mẹ phải lụng cụm đi giữ trẻ, nói đúng ra là đi ở đợ, vì phải lau nhà, rửa chén, nấu cơm để có tiền tiêu vặt. Mỗi khi bà gặp con, chưa cần hỏi, bà đã thanh minh.
Ây, tôi ngồi không cũng chả biết làm gì, thôi thì đi làm cho nó qua ngày, kẻo ở nhà rộng quá một mình buồn lắm.
Mẹ chờ con, chờ trong nắng dần buông, chiều dần buông, tiếng bìm bìm kêu chiều, nhớ con thật nhiều, hỡi con.
tiếng mẹ gọi chờ con.
Trong cuộc hội thoại, một bà mẹ đã khóc nức nở vì chỉ vì đứa con gái phù rẫy bỏ bà một mình cô đơn. Bà chỉ có một đứa con gái duy nhất, chồng chết trong trại cải tạo. Trong bao nhiêu năm, bà đã gồng gánh nuôi con, rồi cùng vượt biên với con, tưởng mang hạnh phúc cho hai mẹ con. Ai ngờ, cô con gái chờ đúng 18 tuổi là lẳng lặng xách vali ra đi. Nước mắt bà đã chảy vì chồng, nay lại cạn hết vì con.
Từ ngày con đi, gió lạnh về quê, chiếc giọng đông đưa, lòng mẹ thương, lòng mẹ đau như ai xưa.
Tại những nhà dưỡng lão gần trung tâm thủ đô tị nạn Little Sài Gòn, có biết bao nhiêu bà mẹ ngày đêm ngóng con đến thăm nhưng vẫn biệt vô âm tín. Một bà cụ suốt 3 năm dài không bao giờ chịu bước xuống giường vì biết rằng chẳng bao giờ có đứa con nào đến thăm. Bà đã lẳng lặng nằm suốt ngày trên giường như một sự trừng phạt chính mình vì đã thương yêu con cái quá sức để đến tình trạng bị bỏ bê như hiện nay. Sau 3 năm, bà mất vì các vết lở, vì nỗi u uất mà những người chăm sóc bà vẫn không biết gia cảnh của bà như thế nào, vì bà không hề nhắc đến. Có điều chắc chắn là khi bà còn là một thiếu nữ, bà phải là một mẫu người làm cho nhiều người theo đuổi, quyến luyến, tôn sùng. Chắc chắn bà đã trải qua bao năm tháng thật tươi đẹp, vì cho đến khi mất, khuôn mặt bà, những ngón tay bà và dáng dấp bà vẫn khoan thai, dịu dàng, pha một chút quý phái. Nhưng tất cả những bí ẩn đó đã được bà mang xuống mồ một cách trọng lặng.
Rồi ngày con trở về đây, mồ kia thành cỏ, mồ kia thành cỏ, lấp thân mẹ rồi, lấp thân mẹ rồi, còn đâu
buổi chiều tháng 5, tại một tiệm phở Việt Nam, một bà mẹ già đứng tần ngần bên cánh cửa. Khi được mời vào, bà chưa biết bà không đói, nhưng chỉ muốn đứng nhìn những khuôn mặt vui vẻ để nhớ đến con mình. Đứa con đã bỏ bà đi tiểu bang khác, để mẹ ở với đứa cháu là một kẻ nghiện rượu đã hăm dọa đánh bà hoài. Hắn đã lấy hết tiền trợ cấp của bà, lại còn xua đuổi bà như cùi hủi. Hôm nay, hắn lái xe chở bà đến đầu chợ, đẩy bà xuống và bảo bà cút đi. Bà biết đi đâu bây giờ?
Mẹ chờ con, chờ trong nắng mưa, mãi lá đơn xưa chiều dần dần buồn, tiếng bìm bìm kêu chiều, nhớ con thật nhiều, hỡi con, tiếng mẹ gọi chờ con.
Trong một căn phòng điều trị tại bệnh viện ung thư, một bà cụ đã gào lên nức nở khi người bệnh nằm bên được chuyển đi nơi khác.
Bà ơi, bà bỏ tôi sao? Bà ơi, đừng đi, đừng bỏ tôi nằm một mình. Tôi sợ lắm bà ơi.
Những tiếng kêu, tiếng khóc nấc nghẹn đó lặp đi lặp lại, làm người bệnh sắp chuyển đi cũng khóc theo. Người y tá cũng khóc lặng lẽ. Cả căn phòng như ngập nước mắt. Màu trắng của những tấm trải giường, màu trắng của tấm áo cánh của bà cụ như những tấm khăn liệm, tự nhiên sáng lên, buồn bã. Bà cụ nằm lại đó, đã không có đứa con nào ở gần đây. Chúng đã mỗi đứa mỗi nơi, như những cánh chim không bao giờ trở lại.
từ ngày con đi gió lạnh về khuya chiếc vòng đông đưa lòng mẹ thương lòng mẹ đau như ai xưa ai cao khúc ca nghẹn ngào nhớ con có mẹ già nằm nghe nắng.
Trên đại lộ Bonsa thỉnh thoảng người ta thấy một bà mẹ già đẩy chiếc xe chở trên chứa đầy đồ linh tinh. Mẹ chỉ có một cái nón lá để che nắng che mưa. Khuôn mặt khắc khổ của mẹ như những đường rãnh bùn lầy nước động. Đâu đó ở chợ cầu Ổng Lãnh, Thủ Thiêm, gần Bến Ninh Kiều, Bắc Mỹ Thuận hay ở gần cầu Tràng Tiền, chợ Đông Ba. Mẹ đi về đâu hỏi mẹ. Những đứa con của mẹ giờ chắc đang vui vầy.
Rồi ngày con trở về đây một kia thành có lập thân mẹ rồi lập thân mẹ rồi còn đâu mẹ chờ con mẹ chờ con mẹ chờ con.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.